Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý hành giả, với chủ đề hạnh xuất gia, toàn thể hành giả của Pháp Tu Một Ngày An Lạc đang được trải nghiệm giá trị nội dung và những bước đi mở ra một phương trời rộng cho thân và tâm với những giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu xuất gia được hiểu là một hạnh nguyện xuất trần theo cách thức ở trong thế tục mà không bị nhiễm đắm bởi thế tục, thì người tu sĩ Phật giáo không phải là những người chán đời, thiếu trách nhiệm, mất hết tất cả những bổn phận của gia đình, mà là người hy sinh đi những trách nhiệm của bản thân để phụng sự cho con người và muôn loại ở góc độ rộng và sâu hơn. Từ nhận thức đó, rất nhiều người với tuổi đời còn non trẻ, với hạnh nguyện xuất trần và với tâm quyết được phụng sự, đã dấn bước trên con đường của một người xuất gia. Giá trị của họ mang lại lệ lạc, an vui, hạnh phúc trong đời sống thường ngày, xoay quanh những vấn đề đó. Và bên cạnh tất cả những thắc mắc liên hệ đến nội dung giá trị và làm thế nào để chuyển hóa vượt qua được những khó khăn trong con đường tu tập, chuyên đề hạnh xuất gia ngày hôm nay sẽ cung ứng cho chúng ta tất cả những điều đó. Có thể nói trong mấy chục khóa tu vừa qua thì chủ đề của Pháp Tu ngày hôm nay thâu nhận được nhiều câu hỏi nhất. Trong danh sách chính thức đã gần 20 câu, trong danh sách dự trù cũng thêm mười mấy câu nữa. Do vậy thời gian trả lời cho từng câu hỏi, thay vì theo ấn định là khoảng 10 phút, ngày hôm nay chỉ còn lại 5 phút. Điều đó cho thấy rằng quý Phật tử rất là thao thức muốn hiểu được nội dung của đời sống xuất gia là gì, mà ngày hôm nay cũng như bao nhiêu tuần đã vừa qua, chúng ta đang tập sự xuất gia trong nửa ngày với các chuẩn mực và các quan điểm đó. Xin quý vị hãy bắt đầu cùng chúng tôi đi vào thế giới của những thắc mắc để chúng ta lắng nghe được sự chia sẻ có kinh nghiệm của Chư Đức ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên: trong dân gian vẫn còn quan niệm rằng thanh niên mà đi tu nếu không thất tình thất chí thì cũng là chốn quân dịch hay là chốn nghĩa vụ quân sự. Điều quan niệm này đã làm cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của nhiều người không muốn cho con em của mình đi tu. Nếu con là người trong hoàn cảnh đó, xin Chư Tôn Đức hãy cho một lời khuyên để vượt qua ngộ nhận vừa nêu. Câu hỏi này đặt ra một cái khả thể rằng người muốn đi câu hỏi đó muốn trở thành người xuất gia nhưng đang gặp những khó khăn về quan niệm của những người thân nhất ở trong gia đình của mình. Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quang Thành.
Xin cảm ơn thầy Dự Từ. Hình như tôi trẻ trung cho nên câu hỏi hễ thanh niên tuổi trẻ toàn là tôi dính vô cái câu này không. Thật ra thì chúng ta phải khẳng định một điều như thế này. Trong dân gian mà người ta quan điểm như thế đó là bởi vì người ta chưa hiểu được cái ý nghĩa xuất gia của đạo Phật chúng ta. Điều này mà trong thực tế khi lúc trước thì nó có một số ít xảy ra trong trường hợp này. Và đặc biệt nhất là chuyện tình Lan và Điệp, cho nên nhìn các thầy Nhật Từ, thầy Quang Thạnh cũng rứa chứ sai lầm. Sai lầm. Tôi khẳng định với các vị như thế này. Ý nghĩa xuất gia như hồi sáng Hòa Thượng có nói chúng ta đó là có ba nghĩa chính. Một là xuất thiền não gia, xuất thế tục gia và xuất tam giới gia. Xuất thiền não gia là có nghĩa là chúng ta, cho dù chúng ta là đi tu hay là còn ở người đời Phật tử, mà chúng ta có thể mà không bị đắm nhiễm và tâm nó vẫn có một cái sự thanh tịnh đối trước ngoại cảnh tình huống, không có một cái sự phiền não khuấy động, thì bản thân chúng ta trong cái nghĩa là xuất phiền não gia. Xuất thế tục gia có nghĩa là chúng ta, như Hòa Thượng có nói đó, là chúng ta ra khỏi một cái sự ràng buộc của thế tục. Cái ràng buộc đó là gì? Tài sắc, danh lợi, thực thùy, vân vân, địa vị, vật chất, vân vân, những cái danh vọng đó chúng ta làm mà chúng ta không bị nó ảnh hưởng chi phối để cho chúng ta có một cái tham vọng như vậy, có nghĩa là chúng ta ra khỏi cái phiền não gia, ra khỏi nhà thế tục. Cái thế tục của con người của mình là như thế, chứ không phải là nhất thiết là cái nghĩa là ra khỏi cái nhà của mình ở. Cái đó là cái hình thức thôi, nhưng còn cái sâu sắc của nó là nó nằm ở chỗ là chúng ta phải rời khỏi những cái mà người đời thường bị trói chặt, đó là tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, nhân giới. Đó là cái nghĩa. Và điểm thứ ba nữa là những người mà cầu cái sự giải thoát, vừa có hình thức người đầu tròn áo vuông hay giả là người Phật tử chẳng hạn, nhưng mà họ có tâm xuất gia và thân xuất gia luôn, thì đó hướng về cái sự giải thoát như Hòa Thượng đã nói. Tôi chỉ nói tóm tắt thôi. Thì khi chúng ta hiểu được như thế này, mà những người mà đi xuất gia mà cha mẹ không cho, có hai vấn đề. Một là cha mẹ vì quá thương mình, không muốn chia tay với mình, muốn sống gần với gia đình, cho nên cha mẹ không cho. Hai nữa là cha mẹ không cho bởi vì sợ mình nhận thức quan điểm xuất gia và quyết định một cách hời hợt, không xác thật, cho nên cha mẹ mới không cho. Chứ không phải vì mà thất tình chốn cung dịch đi tu mà cha mẹ không cho, thì tôi nghĩ điều này không xảy ra. Chỉ xảy ra có hai vấn đề đó thôi. Cho nên rằng những người nào muốn xuất gia mà cha mẹ cứ nghĩ rằng mình là thất tình, mình là chốn cung dịch, thì bản thân người đó phải biểu hiện cho cha mẹ thấy rằng mình phải xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia bằng hành động cả thân và tâm của chúng ta. Thì điều này tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ thành công. Còn vấn đề mà làm thế nào để vượt qua cái ngộ nhận của dân gian thì không cần thiết vấn đề này. Tôi nghĩ là không cần thiết. Bởi vì bây giờ người ta thấy rất rõ chư tăng hiện giờ nè. Phải không ạ? Là trẻ không nè. Nhưng mà nếu nói thất tình đi tu thì các vị nghĩ con nhìn mặt là biết đáp số liền. Có ai mà buồn phiền đâu không ạ? Thầy Nhật Từ là tôi, thầy Thiện Chí mặt sáng sủa mà tươi như bông hoa thì làm gọi là thất tình, đúng không? Một cái đơn giản là chúng ta nghĩ rằng, cho nên rằng không cần phải sợ để vượt qua ngộ nhận đó. Mà cái đó khi xưa, thời nay là 80% ta hiểu được ý nghĩa xuất gia. Mong các vị chỉ nhớ quay lại ba ý nghĩa xuất gia mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta. Xin chia sẻ.
Gần đây thì vỡ cái lương chuyện tình Lan và Điệp á, nó đang được hâm nóng trở lại trên sân khấu ở trong nước với sự tham gia của các diễn viên, các ngôi sao ca nhạc theo một cái phong cách mới, thay vì để cho các nghệ sĩ sân khấu thực hiện chúng. Thì khi vỡ cái lương đó được xuất hiện lại lần đầu cách đây vài tháng trước Tết á, thì có một làn sóng phản đối rất mạnh vì hình ảnh của tu sĩ bị phản ánh và phát họa bằng một bức tranh hết sức là tiêu cực, có nghĩa là không còn nào đường trốn tránh ở đâu hết, người thất tình mới vào chùa đi tu. Từ đó bên phía Phật giáo có những cái phản hồi, nhưng luật ở Việt Nam vẫn cho phép nó được lưu hành và hiện nay nó vẫn tiếp tục được công diễn. Về phương diện lịch sử đó, thì tác phẩm này nó được ra đời vào trong giai đoạn cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn làm chủ các diễn đàn văn học tại Việt Nam và ảnh hưởng ở trong các trường của đại học. Do đó ta cần phải có những cái kiến nghị để cho vở tuồng đó nó không được lưu diễn nữa, bởi vì hình ảnh của người tu bị phản ánh một cách rất là sai lầm. Từ đó chúng tôi xin đề nghị trước khi những nỗ lực đó có được giá trị đích thực của nó và được các văn nghệ sĩ hiểu tại sao không nên, thì ta cần phải thấy loại quy nạp dựa trên một sự kiện, một hiện tượng mà ta thấy đây đó có thể là có sự thực, để suy luận rằng tất cả mọi người ở trong xã hội này đều có một cái cấu trúc động cơ xuất gia như là Lan và Điệp. Đó là sự sai lầm về phương pháp luận. Chính vì thế ta cần phải đánh giá từng tình huống một để xem động cơ xuất gia có chân chính hay không. Chân chính đó được hiểu là có lý tưởng muốn giải thoát, lý tưởng muốn phụng sự và lý tưởng cảm thấy rằng chỉ có con đường tâm linh cao cấp này mới mang lại hạnh phúc chứ không phải là một con đường nào khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề đó thì xin quý vị hãy lắng nghe câu hỏi thứ hai. Phương pháp tu tập của người xuất gia như thế nào để giúp họ trở thành điểm nương tựa tâm linh của người tại gia? Mục đích của người xuất gia theo Phật giáo là gì? Đây là câu hỏi rất hay, và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chính là mối quan tâm của phần lớn quý Phật tử ở trong giảng đường này. Xin quý vị hãy dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ rất là vui nhộn của sư bà Tịnh Thường.
Phương pháp tu tập của người xuất gia muốn đạt thành một cái thành quả vĩ đại, tức là hãy giác ngộ, thì chúng ta phải chọn cho mình một cái môi trường thật tốt để tu học, để sau này xứng đáng làm chỗ tựa cho người sau. Tức là trước nhất chúng ta phải tựa vào tăng thân, mà tăng thân đó chúng ta phải lựa tăng thân giỏi, và kế đó ta phải lựa một vị thầy cho thật hay, thật quýt, để ta làm chỗ tựa nương, để nhắc nhở, chăm sóc và chỉ dạy. Và thứ ba là ta phải chọn cho mình có cái một cái phương pháp thực tập thật hữu hiệu, để hằng ngày chúng ta nuôi dưỡng tâm bồ đề cho khỏi bị xói mòn, khỏi bị lung lạc. Bởi vì nếu như chúng ta mà không nương tựa, dù chúng ta có những cái hiểu biết gì mà chúng ta dự định để chúng ta thực hiện, chúng ta cũng không thể thực hiện được. Bởi vì sao? Bởi vì không có người giúp đỡ, và không có người soi sáng, và không có người chỉ dẻ, cho nên chúng ta không thể thực hiện được điều gì. Vì vậy mà luôn luôn suốt đời người tu tập phải nương tựa tăng. Cho nên trong kinh có cái câu nói rằng con quay về nương tựa tăng, là đoàn thể của những người sống cuộc đời tỉnh thức để luôn luôn soi sáng cho chúng ta. Thì khi chúng ta nương tựa tăng rồi thì chúng ta chăm sóc bồ đề tâm của chúng ta, mỗi ngày nó một lớn lên và nó được chuyển hóa và nó được soi sáng thành công, thì chúng ta mới có thể làm chỗ tựa nương cho người sao được. Mà nương tựa tăng rồi thì nhất thiết nhất cử nhất động mọi việc làm nào của chúng ta tốt hay là không tốt, còn kém khuyết hay không, cũng được nhờ tăng thân soi sáng và giúp đỡ cho chúng ta. Nếu người không nương tựa tăng thì một cái thất bại lớn. Vì vậy cho nên trong nhà Phật rất cấm kỵ một người tu mà không nương tựa tăng thân. Bởi vì trong kinh có cái câu rằng hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nếu chúng ta không mà nương tựa tăng thì việc làm chúng ta nhiều khi chạch choạc ta không thấy. Cũng như con hổ mà nó xa rừng núi rồi, nó xuống với đồng bằng, thì trước sau gì nó cũng sẽ bị người ta bắt nó lột da và ăn thịt. Nếu chúng ta xa rời tăng thân thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ mất luôn Phật thân và Pháp thân của chúng ta nữa. Vì vậy cho nên đời người tu sĩ muốn thành công để đạt tới cái đại giác ngộ lớn và đạt tới cái hiểu biết lớn tức là trí tuệ, và đạt đến cái thương yêu lớn tức là từ bi, và đạt tới cái đại tự tại lớn tức là chúng ta có tự do đối với sáu căn sáu trần, chúng ta không còn vướng mắc nữa, thì chúng ta mới có đủ cái lực để làm chỗ tựa nương cho chúng sanh đời sau. Xin hết.
Nói một cách khác, qua sự trình bày rất ngắn gọn của sư bà, giá trị tâm linh của một người tu như là một điểm tựa tinh thần của người tại gia là từ bi, trí tuệ, giải thoát. Đây là ba dưỡng chất mà con người cần phải có, như ta cần không khí để hít thở và thực phẩm để ăn vậy. Và khi hiểu được điều đó, có lẽ là chúng ta sẽ không còn những ý nghĩ tiêu cực hoặc là những lăng kính hết sức là cực đoan rằng người đi tu là người thất bại hoặc là người không có mục đích hay là trốn tránh tất cả những thứ cần thiết ở trong cuộc đời. Tuy nhiên vẫn còn có một số tình huống khi mà một người nào đó trong gia đình muốn xuất gia, những người còn lại bao gồm cha mẹ và anh chị em không đồng tình, dẫn đến tình trạng là phải trốn đi thì sao? Và đây chính là nội dung của câu hỏi thứ ba. Về phương diện động cơ xuất gia, một số người đi tu theo Phật giáo đã phải trốn gia đình. Điều đó có được phép về phương diện xã hội và giới luật của Phật giáo hay không? Thì câu hỏi này nó phản ánh đúng một số tình huống. Bản thân chúng tôi cũng đi tu bằng cách trốn nhiều chư tôn đức khác, và có lẽ người mở màn cho lịch sử trốn đi tu có lẽ là Đức Phật Thích Ca. Và điều đó rất nhiều người phàn nàn không đồng tình. Bây giờ xin quý vị hãy dành tràng pháo tay để lắng nghe lý giải của Phật giáo thông qua Ni sư Huệ Liêm. Kính mời.
Con xin phép được trả lời. Về động cơ xuất gia thì có trường hợp một số phải trốn, như Đại Đức vừa mới giới thiệu từ hoàn cảnh của mình, thì chúng ta cũng biết rằng Đức Phật ngày xưa cũng trốn. Nhưng mà ở đây chúng tôi đặt ra ba trường hợp. Trường hợp cái người mà xuất gia mà trốn á, có nghĩa là không có sự đồng ý của gia đình, thì nếu mà vị ấy là tuổi vị thành niên thì là cái sự hiểu biết chưa có được đầy đủ, cũng như còn sống dưới sự chăm sóc của cha mẹ, còn sự hướng dẫn của cha mẹ, thì khi xuất gia nó cần phải có sự đồng ý của cha mẹ. Đây cũng là một yêu cầu của Vô Tịnh Phạn đối với hoàn cảnh xuất gia của Ngài La Hầu La. Chúng ta cũng biết rằng La Hầu La xuất gia với sự đồng ý của Đức Phật, mặc dầu Đức Phật là cha của La Hầu La. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật xuất gia rồi thì La Hầu La dưới sự nuôi dưỡng của Vua Tịnh Phạn là ông nội. Do đó sự xuất gia của La Hầu La làm cho Vua Tịnh Phạn vô cùng đau khổ. Cho nên Ngài mới yêu cầu Đức Phật là người dưới 18 tuổi á, thì cần có sự đồng ý của cha mẹ. Do đó đây cũng được đưa vào giới luật. Và trường hợp thứ hai nữa là người xuất gia tuổi đã lớn, qua khỏi tuổi giấy thành niên, tuy nhiên đã ra khỏi gia đình cha mẹ, sống kết hôn với một người khác, thì cần phải có sự đồng ý của chồng hoặc vợ, thì đó mới hợp pháp, mà nó cũng hợp với Phật giáo. Bởi vì nhiều khi tình cảm chưa dứt thì nó dễ đưa đến cái sự chì kéo giữa người thế tục và người xuất gia, cho nên có gây ra, có đôi lúc gây ra những cái sự xáo trộn khi tình cảm vợ chồng chưa có chính thức chia tay với nhau. Và trường hợp thứ ba nữa là trên 18 tuổi nhưng xin phép cha mẹ đi xuất gia mà cha mẹ không cho, thì phải làm sao đây? Sự không cho đây có thể là sự không thiếu hiểu biết về ý nghĩa của xuất gia, sự lợi lạc của xuất gia như thế nào, hoặc là cái người đó là trụ cột kinh tế của gia đình, cho nên đi là một sự thất thoát rất lớn cho gia đình, cho nên có sự cản trở. Tuy nhiên với cái chí nguyện của người xuất gia thì đã thấy rõ được cái con đường lợi lạc của sự dài tu hành, cho nên có thể trốn gia đình ở trong trường hợp này. Nhưng trước khi trốn thì phải cố gắng dàn xếp làm sao cho ổn thỏa về đời sống gia đình cũng như cái sự hiểu biết của cha mẹ. Và chúng ta cũng thấy được cái hoàn cảnh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi Ngài xuất gia Ngài cũng phải trốn mẹ mà đi. Nhưng trước khi đi ra đi xuất gia, sau khi nghe bài kinh thì Ngài tỉnh ngộ và muốn đi xuất gia, nhưng mà sợ mẹ khổ, mẹ đau khổ khi mà chia nói cái lời xuất gia và chia tay với mẹ, cho nên ngài mới dàn xếp cái hoàn cảnh là mượn nhờ một cái người hứa chăm sóc mẹ của mình, và đã đưa hết những cái gì mình có được như tài sản của cải, chút đỉnh gửi lại cho người đó và nhờ chăm sóc mẹ dùm. Là lúc ấy giờ ngài Lục Tổ Huệ Năng đi xuất gia. Thì khi mà xuất gia mà chúng ta dàn xếp được như vậy á, thì không có gây tổn thất cho ai, thì cái điều xuất gia đó cũng rất là tốt và được chấp nhận. Cũng như khi mà Đức Phật đi xuất gia, tuy là sự đau khổ của vô tịnh phạn, nhưng khi thành đạo rồi thì cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật vô cùng lớn lao và lợi lạc cho cả loài trời, cả trời và người. Đó là một cái xuất gia vô cùng ý nghĩa. Xin hết.
Như vậy chúng ta vừa lắng nghe ba tình huống: tình huống vị thành niên, tình huống lập gia thất, tình huống đã trưởng thành. Trong tình huống vị thành niên đó, thì phần lớn nó áp dụng ở trong các nước châu Á. Khi mà một người nam và nữ chưa đủ tuổi đó, cần phải được sự đồng ý của cha mẹ. Còn trong nền tảng văn hóa và luật pháp của phương Tây đó, thì ngay cả tuổi vị thành niên vẫn được quyền tuyệt đối trong sự quyết định và chọn lựa cho tương lai của mình, và luật pháp tôn trọng bảo hộ cái quyền đó. Thì như vậy là khi luật của nhà Phật xuất hiện trong các bối cảnh tương tác văn hóa ở các nơi khác nhau, thì trong tình huống đó vẫn được xem là hợp pháp về phương diện xuất gia. Trong tình huống thứ hai, đó là ly dị, thì ni sư đã nói là cần phải có sự đồng tình của người còn lại, hoặc vợ hoặc là chồng. Bên cạnh sự đồng tình đó, chúng tôi xin nói thêm một ý nữa, đó là phải kết thúc khế ước hôn nhân về phương diện xã hội và luật pháp, thì việc đi xuất gia mới được xem là hợp pháp. Mà không, người nào tiếp nhận tình trạng kết hôn chưa được kết thúc mà đi tu thì phạm vào đột kiết la, đó là điều không nên. Và vậy ai có động cơ và nguyện vọng chính đáng đi tu thì ta phải kết thúc cái hợp đồng hôn nhân của bản thân mình với người còn lại, thì đó cho thấy là người kia đã hoàn toàn hoan hỷ và đồng ý. Xin quý vị lắng nghe câu hỏi thứ ba. Là một cái thắc mắc liên hệ đến loại hình nào thì thích hợp cho người tại gia, loại hình nào thì nó có giá trị cho người xuất gia, như là một sự lựa chọn. Trong các loại hình xuất gia thường được biết đến như thân xuất gia, tức xuất gia bằng thân hình đầu tròn áo vuông; tâm xuất gia, xuất gia bằng sự xuất trần tu thoát tục; thân tâm cùng xuất gia là hình tròn, đầu tròn áo vuông và có được giải thoát. Thì loại hình nào thích hợp cho người tại gia và loại hình nào thì được gọi là thích hợp cho người xuất gia? Xin quý vị hãy lắng nghe với tràng pháo tay dành cho ni sư Thích Nhữ Như Ngọc.
Như chúng ta đã biết, hồi sáng giờ chúng ta nghe Hòa Thượng Pháp Sư đã giảng về cái ý nghĩa xuất gia, hạnh xuất gia. Như theo câu hỏi thì cái hình thức nào hợp với người tại gia, hình thức nào hợp với người xuất gia đích thực? Có nghĩa là người xuất gia đích thực là phải thân và tâm đều xuất gia. Bởi vì Tổ Huy Sơn có dạy chúng ta rằng: phù xuất gia giả phất túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bậc tế tâm hữu. Tiếng là người xuất gia phải hướng đến phương trời cao rộng, và thân hình mình phải khác với người thế tục. Nghĩa là mình đầu tròn áo vuông, mặc pháp phục của Phật trao cho mình, và trong đó chúng ta hết sức tu tập, cố gắng tu tập theo giới định huệ. Vậy dùng lấy là cái người xuất gia mà đích thực thì điều xuất gia. Và cái hạnh xuất gia như Hòa Thượng Pháp Sư giảng thì người tại gia vẫn gọi là hạnh xuất gia được. Trong khi đó thân không xuất gia mà tâm không, tâm xuất gia. Có nghĩa là cái thân thì còn ở cái thế gian, nhưng mà cái tâm đã xa lìa tài sắc danh thực thùy. Có người rất là tu tinh tấn và còn hy sinh tài sản để bố thí cúng dường, không màng gì hết, nhưng mà chưa cạo cái đầu mà thôi, nhưng vẫn ở nhà chưa tròn cái hình thức. Như vậy tôi xin trả lời là cái hình thức xuất gia đích thực, nghĩa là đích thực là xuất tăng thượng sĩ, thì phải là người xuất gia phải tâm hình dị tục, tức là tâm mình và cái hình mình phải khác với người thế tục. Xưa kia ngài Lục Tổ khi đắc pháp rồi mà vẫn xuất gia để độ người, do đó cái hình tướng xuất gia rất quan trọng. Cho nên đích thực là người xuất gia để lợi ích cho mình và cho người thì phải tâm hình dị tục, nghĩa là thân và tâm đều xuất gia. Còn người cư sĩ có thể gọi là xuất gia theo cái hạnh lại là tâm xuất gia mà thân không xuất gia được, như lời Hòa Thượng Pháp Sư dạy. Tôi xin trả lời như thế. A Di Đà Phật.
Trở lại vấn đề của việc xuất gia đó, có rất nhiều người cư sĩ tại gia, trong số đó đang ngồi tại đây, mỗi ngày tụng niệm bái sám như là người xuất gia vậy đó, và tâm ứng xử cũng giống như là người xuất gia, chỉ còn có đầu cái hình thức mà thôi. Thì theo chúng tôi, nếu các vị đã làm được như thế thì việc phát tâm mạnh dạn hơn nữa để trở thành người xuất gia đích thực á, không phải là vấn đề khó. Rất nhiều người bị ấn tượng và ám ảnh khi nghe rằng là vào chùa tu khó lắm, thấy vậy mà không phải vậy, bên ngoài thấy lý tưởng hấp dẫn vậy đó, vô trong đó có vấn đề A, có sự kiện B, có nhiều vấn đề mà là chúng ta đôi lúc sợ mà vượt qua không được. Khi mình đã muốn phát tâm xuất gia thì đừng nên bận tâm và để lòng những cái được gọi là hiện tượng mà vốn nó có thể xuất hiện bất kỳ ở đâu, trong tổ chức nào. Thời đại của Đức Phật được gọi là thời hoàng kim của tâm linh, vẫn có những hiện tượng như thế, thì huống chi là thời đại chúng ta. Cho nên ta phải nhận thức về bản chất của vấn đề xuất gia và giá trị để ta mạnh dạn đi lên, đi sâu nhiều hơn. Như vậy theo chúng tôi là tư cách người tại gia đó, thì trong ba lần xuất gia thì ta nên chọn cái phần xuất gia về tâm, có nghĩa là mình không nên bị lệ thuộc ràng buộc quá nhiều về đời sống vật chất, vốn được quý trọng bởi cái phước báo và sự hưởng thụ chúng một cách hợp pháp, mà sống làm sao dành dụm chia sẻ kiệm phước tu đức, để bên cạnh an lạc lợi ích cho mình, ta còn mang lời lạc và hạnh phúc cho người. Có như thế thì với tư cách sở trường của người tại gia, quý vị sẽ đóng góp được nhiều. Còn chọn lựa không đúng sở trường, từ một người giỏi về tại gia mà đi qua người xuất gia, trong khi đó không có sở trường về tâm linh giải thoát, cũng không có sở trường về các hoạt động Phật sự, hoằng pháp, giảng kinh, văn hóa, từ thiện, mà chọn làm như thế thì ta không đóng góp và phát huy hết được. Cho nên phải hết sức nghiêm túc trong vấn đề đồng đo tính điểm sở trường của mình, thì việc chọn lựa mới có kết quả cao nhất của nó. Câu hỏi thứ năm liên hệ đến bản chất của quý vị đang tham dự khóa tu ngày hôm nay. Người tham dự khóa tu một ngày an lạc như chúng tôi trong thời gian vừa qua có được xem là người xuất gia trong một ngày hay không? Nếu được hoặc nếu không thì xin giải thích lý do tại sao. Xin mời quý vị hãy lắng nghe câu trả lời của Đại Đức Thích Quảng Lực với tràng pháo tay.
A Di Đà Phật, qua câu hỏi này chúng tôi xin trả lời trực tiếp. Thì quý Phật tử cũng đã biết, khi chúng ta đi tu tập một ngày bát quan trai giới thì cũng được xem là thực tập hay là tu tập hạnh xuất gia một ngày. Thì ở đây chúng ta cũng là một ngày tu an lạc thì cũng được xem là xuất gia một ngày. Tại vì theo Hòa Thượng nói là chúng ta dù là hình tướng chưa xuất gia nhưng mà tâm chúng ta xuất gia, thì hành cư sĩ tại gia nhưng tâm chúng ta xuất gia, tức là sống trong cảnh ràng buộc mà sanh tâm xuất gia. Thì vào thời Đức Phật còn tại thế đó, có những vị Phật tử cư sĩ tại gia cũng mang một cái tâm trạng xuất gia, tức là như Mạc Lợi Phu Nhơn hay là Thắng Mang Phu Nhơn, cao hơn nữa là Di Ma Cật, tức là sống trong gia đình nhưng không bị sự ràng buộc, sự trói buộc về tiền của vật chất cũng như các cái tham đắm dục lạc của thế gian. Mà trong kinh Ngài Diệu Nguyệt cũng là một vị cư sĩ mà sống cái hạnh xuất gia, tức là sống trong gia đình nhưng không bị những cái ràng buộc bởi những cái vợ con, tôi tớ, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, mà những vị đó toàn là những vị cư sĩ tại gia. Cho nên chúng ta tu một ngày an lạc nhưng chúng ta vẫn được xem là một ngày tu tập xuất gia, để chúng ta cùng hòa chúng tu học, ngủ chung, rồi dùng cơm chung, rồi chúng ta cũng cúng quả đường chung. Đấy là một cái hạnh xuất gia. Bên cạnh đó chúng ta trì chú, tụng kinh rất là trang nghiêm cũng như là thanh tịnh, thì chúng tôi được xem như là một người xuất gia, là quý Phật tử giải thích cho quý Phật tử chấp nhận là một ngày xuất gia. A Di Đà Phật, chúng tôi xin ý nghĩa vậy.
Chúng tôi xin mở thêm dấu hoặc kép nhỏ. Một ngày xuất gia với tư cách là một ngày an lạc đó, được hiểu là một ngày cố 3 ngày, tức là 12 tiếng. Mà về nhà quý vị ăn cơm rồi ngủ nghỉ, trang sức phẩm, rồi quan hệ giới tính với vợ chồng thì đâu còn gọi là người xuất gia nữa, vì trọng tâm của người xuất gia là chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng của lòng từ bi trong sự phụng dưỡng. Cho nên 12 tiếng đồng hồ tại đây là ta mới tu có nửa ngày thôi. Về nhà quý vị ráng giữ thêm 12 tiếng nữa thì mới được tu một ngày. Vì không gian ở đây nó có giới hạn đó mà, cho nên ta không tổ chức luôn cả ban đêm. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Điều thứ hai, chúng tôi xin mở dấu một đơn nữa, đó là nói về cái góc độ của đoạn kỳ xuất gia có 3 tình huống. Đoạn kỳ 1 được gọi là bát quan trai giới, tức là người xuất gia phát, người tại gia phát nguyện giữ 5 điều đạo đức truyền thống của mình cộng với 3 điều đạo đức của người xuất gia. Trong đó là không có quan hệ tính dục, không ăn sau giờ ngọ, vân vân. Thì cái này nó mới thật sự là người xuất gia. Và đúng 24 giờ đồng hồ kể từ lúc ta tiếp nhận giới phẩm thì việc thọ trì đó được xem là kết thúc trong tự thân của nó. Hiện nay rất nhiều người tại gia lại quan niệm có niềm tin tôn giáo, cho nên mới 12 tiếng đi về và yêu cầu quý thầy ở các chùa đó làm lễ xả giới. Quý vị có làm lễ xả nó cũng không hết đâu, đúng 12 tiếng sau nữa thì nó mới hết. Cho nên đừng yêu cầu làm lễ xả giới, vì bát quan trai giới là 24 giờ chứ không phải là 12 tiếng hay là một cái ban ngày. Đoạn kỳ thứ hai đó là 3 tháng an cư, nơi và điều kiện không gian tâm linh đó, với thời gian cần thiết cho những người xuất gia tu tập rồng chuyên về đời sống nội tại. Thì rất nhiều người muốn trải nghiệm đời sống xuất gia trong 3 tháng thử rồi sau đó mới sống thiệt. Cái nghĩa là đối với những người này vẫn còn mập mờ trong sự quyết định, chưa biết rằng là mình có đi thuận buồm xuôi gió mang lại giá trị lợi lạc hay không. Còn nếu không làm được điều đó, lỡ mà có phải trở về lại gia đình thì có lẽ là xấu hổ và mặc cảm lắm. Những người tu thiệt đôi lúc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là tu thử. Tuy nhiên nó vẫn cần thiết cho một số đối tượng. Tình huống thứ ba là thời gian ta phát tâm xuất gia đoạn kỳ là tùy theo sự phát nguyện. Có người là 5 tháng, có người 6 tháng, người 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Rồi sau thời gian phát nguyện đó ta trở về lại đời sống thế tục. Thì tất cả những thời gian phát gia, phát tâm xuất gia có giới hạn này thì được gọi là đoạn kỳ. Và giá trị của nó trong suốt thời gian chúng ta là người xuất gia thật sự đó, nó vẫn đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Trừ khi ta tư giả đời sống đó thì ta bị giảm đi những lợi ích và tiện ích tâm linh mà thôi. Cho nên nói tóm lại là sự tu tập của chúng ta tại khóa tu ngày an lạc đây, muốn hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó là xuất khỏi phiền não gia, thì trong 12 giờ tại đây ta bớt giận, bớt hờn, bớt ganh tị, rồi bớt chỉ trích, thậm chí là chuyển hóa hết tất cả những điều đó. Và theo Hòa Thượng dạy, từ những cái buổi đầu của khóa tu là bớt ăn, bớt ngủ, bởi vì đây không phải là khách sạn, đây cũng không phải là nhà hàng, để chúng ta giảm thiểu một cách tối đa như là người xuất gia, sống giản đơn trong sự thanh cao. Thì 12 giờ trở thành người xuất gia đó sẽ là những dưỡng chất rất là bổ ích cho chúng ta cả 12 tháng về sau, chứ không phải là 12 giờ kế tiếp. Sư quý vị hãy lắng nghe câu hỏi thứ 6. Câu hỏi này nói lên đời sống của một người tại gia mà cái khuôn phép sống y hệt như là người tu. Tôi có một người chị tu tại gia, một ngày chị tụng kinh 4 thời, ăn chay trường từ lúc biết đạo Phật đến nay vẫn còn sống độc thân, nghĩa là không phải vì ế chồng đâu, nhưng mà vì không thèm. Sống như thế có được xem là người xuất gia hay không? Là một câu hỏi rất là hay. Có lẽ trong số chúng ta đây rất nhiều chị em phụ nữ, quý cô, quý bà ở trong hoàn cảnh như thế này. Xin quý vị hãy lắng nghe sự trả lời của Ni trưởng Tố Liên với tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây xin quý vị hành giả khóa tu một ngày an lạc quan tâm là vị nữ cư sĩ này một ngày tụng kinh 4 thời, ăn chay trường từ lúc biết đạo Phật cho đến bây giờ vẫn còn sống độc thân. Đó là ba điều kiện mà vị này có được. Thì vị này hỏi rằng sống như thế có được gọi là người xuất gia hay không? Xin thưa, làm sao gọi? Vì sao tụng kinh 4 thời, rồi ăn trường, rồi sống độc thân, vị này có giữ giới đâu? Giữ giới của người xuất gia đâu mà gọi rằng xuất gia? Phải không quý vị? Bởi vì một khi xuất gia thì có nhận cái giới các vị xuất gia và nỗ lực tu tập quán niệm vàng pháp, nhân pháp như lời Phật dạy. Có nghĩa là chúng ta rõ biết cái cuộc đời này vô thường, cái luật vô thường nó chi phối hết cả pháp. Tập nhận thức như thế đó thì chúng ta sẽ không đắm mê vật chất, sẽ không bị vật chất chế ngự. Năm dục trưởng dưỡng, tài sắc danh thực thùy, đối với vị xuất gia chân chánh sẽ không làm cho vị đó bị chi phối tâm. Vì trong từng sát na vị tu tập xuất gia đúng chánh pháp là có cái sự quán niệm vạn pháp đúng như pháp, nhận chân như lời Phật dạy, trên đời này không có cái gì là ta, của ta, tự ngã của ta. Tập như thế đó thì vị này luôn luôn tỉnh giác, chánh niệm. Và khi mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời thì vị xuất gia chân chánh ấy đã từng quen quán niệm như vậy rồi, đã từng quen nhận thức một cách đúng pháp như lời Phật dạy rồi, sẽ không bị phiền não sanh. Nếu phiền não có sanh thì vị ấy cũng dập tắt được phiền não, tự mình dập tắt được phiền não. Như vậy đó là cái đời sống của một vị xuất gia chân chánh. Ở đây vị cư sĩ nỗ lực tụng kinh một ngày 4 thời, ăn chay trường, sống độc thân như vậy. Theo chúng tôi định nghĩa, vị này là một cư sĩ nỗ lực tinh tấn trên đường tu học, chứ chưa đúng nghĩa xuất gia. Vì nghĩa xuất gia theo như Hòa Thượng Sư chúng ta dạy ban sáng á, là vị này, vị xuất gia chân chánh phải xuất thế tục gia là một, hai là xuất phiền não gia, và ba là xuất tam giới gia thì mới đúng nghĩa xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về phương diện luật học của Phật giáo đó, tiến trình xuất gia được trải qua 5 bước. Bước 1 là tiếp nhận giới pháp Trước khi tiếp nhận giới pháp đó, thì ta phải hội đủ các điều kiện xã hội mà trong luật nhà Phật quy định rất rõ. Thứ nhất, người đó không phải là người đang bị ở tù, không phải là người đang trốn nợ thiếu nợ, khế ước hôn nhân đã được kết thúc để có gia đình, không bị những cái chứng bệnh truyền nhiễm và không có những cái tiền án tiền sự mà cái việc mà dính líu về luật đó chưa được kết thúc, có động cơ chân chính, có nguyện vọng muốn xuất trần và có thái độ muốn phụng sự. Thì những điều kiện này thỏa mãn thì ta mới được tiếp nhận giới pháp qua một lễ thức là cạo bỏ râu tóc để trở thành một người xuất gia. Đó là yêu cầu cần thiết phải có, và ta phải từ bỏ đời sống gia đình, tức là rời khỏi nhà của mình. Còn người Phật tử nêu ra trong câu chuyện vẫn tiếp tục ở nhà thì không thể nào gọi là người xuất gia được. Thứ hai, sau khi xuất gia rồi đó thì ta cần phải ở trong chùa. Đó là điều kiện tiên quyết. Người xuất gia mà ở tại nhà, tại gia thì không còn gọi là người xuất gia đúng nghĩa của nó. Và ý nghĩa đen của chữ này nó là như thế. Điều thứ ba thì ta có quá trình sống hòa hợp chúng với những người bạn đồng tu, để trong quá trình cọ sát cái tôi giữa mình và người đó, cái tôi đó nó bị rụng rơi, thì việc tu tập chúng ta mới có kết quả. Sự hòa hợp đó được định nghĩa trong kinh Phật là như nước hòa với sữa, không thể tách rời và có một cái ranh giới của sự ngăn cách. Thứ tư là ta phải nỗ lực chuyển hóa đời sống nội tâm gấp nhiều lần so với người tại gia đang thực tập, dầu là ở mức độ tinh tấn cao nhất mà câu chuyện đã nêu ra. Và thứ năm là phải có cái tinh thần phụng sự xã hội, chứ phải là tu để giải thoát cho riêng bản thân mình, mặc dù bước đường đi tu nó đòi hỏi đến sự giải thoát cho mình trước nhất. Như vậy, lấy năm thước đo đó làm tiêu chí thì người đặt ra trong câu chuyện chỉ mới đạt được sự tinh tấn nỗ lực của một người tại gia bình thường, do đó vẫn chưa đủ tiêu chuẩn được gọi là một người xuất gia. Bây giờ là một câu hỏi khác liên hệ đến cái động cơ tha thiết nhưng cái ràng buộc của tình thương, tình yêu và tình thân không biết phải gỡ rối tơ lòng như thế nào để có được cơ hội trở thành một người đi tu. Hiện con đã lập gia đình, có lẽ là rất hạnh phúc đấy, cuộc sống đang rất bình an, chồng vợ chắc có lẽ là hiểu nhau nhiều. Nay con hiểu được Phật pháp cao siêu huyền diệu, cho nên thích được tu hạnh xuất gia và ước mong sẽ là người xuất gia, nhưng con không biết cách phải làm như thế nào để được tọa nguyện. Không biết trong chúng ta đây có bao nhiêu người thích như thế, xin giơ tay. Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, trong ngoài không thấy ai giơ tay cả. Có nghĩa là người đặt câu hỏi này cô đơn lẻ loi, tuy nhiên vẫn được trả lời như là số đông. Mời đại đức Thiện Trí với tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, qua câu hỏi này của một vị Phật tử đã lập gia đình rồi, gia đình họ sống rất an bình và hạnh phúc. Sau đó người này hiểu được Phật pháp, cho nên có tâm nguyện rất muốn xuất gia, nhưng không biết làm cách nào để được sớm xuất gia và được ổn thỏa. Xin thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin tán dương của vị này có ý mong cầu hạnh xuất gia. Nhưng nếu muốn để cái hạnh xuất gia quý vị được trọn vẹn thì trước tiên là quý vị phải sắp xếp công việc gia đình cho ổn thỏa. Đừng nên mình quá vội vàng đi vào chùa. Một vợ hay là chồng, câu hỏi này tôi không biết là của người nam hay người nữ, nhưng mà nếu như một người nữ mà muốn vào chùa để đi tu, lỡ bỏ nhà chồng của mình ở nhà, con của mình ở nhà nó réo, thì hỏi quý vị chưa trọn vẹn được hạnh xuất gia. Mới cái hạnh xuất gia này đó là mới xuất thế tục gia mà thôi, mới ra khỏi nhà thế tục thôi mà vô chùa. Nhưng mà lỡ chồng con ở nhà nó réo lên thì quý vị vào đây chẳng qua như là đi trốn, trốn chưa phải là xuất gia. Mới có ra khỏi nhà thế tục mà chưa ra khỏi được nhà phiền não, phải vậy không quý vị? Cho nên quý vị phải ổn định trước cái công việc ở gia đình, xong rồi quý vị mới nghĩ đến việc xuất gia. chứ nếu ai vội vàng xuất gia, khi đã xuất gia rồi là cạo đầu, mặc áo. Nhưng nếu quý vị chưa giải quyết được công việc ở nhà thì quý vị sanh ra nữa những phiền não nhiều hơn, thì làm sao xuất được tam giới gia. Cho nên khi xuất gia rồi, thời gian sau quý vị mới thọ sa di hay là được thọ đại giới thì cũng phải trải qua 13 già nạn. Trong đó có một cái nạn là hỏi phu quân quý vị có cho quý vị xuất gia không. Cái này là nó chắc. Cho nên nếu quý vị nào muốn xuất gia thì phải lo công việc gia đình cho ổn định, ổn thỏa, thì được vợ hoặc chồng hay con cái mới tạo cơ duyên, tạo cơ hội, động cái tác động để cho quý vị xuất gia được trọn vẹn. Còn ai vội vàng mà nếu không được thì sẽ bị người nhà lôi kéo. Mong rằng quý vị hiểu cho. A Di Đà Phật.
Năm 1997, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Tăng Thân Lào Mai đã có mặt tại New Delhi, sau đó là một số bang khác tại Ấn Độ trong cái chuyến hoằng pháp tại đây. Chúng tôi là người đã tổ chức thỉnh mời Thiền sư có một buổi nói chuyện cho tăng ni sinh Việt Nam đang du học ở Ấn Độ vào thời điểm đó. Thì tới để lắng nghe Thiền sư thuyết giảng, tất cả mọi người đều thấy có một người Mỹ và một sư cô người Anh, tướng mạo rất là trang nghiêm đỉnh đạt. Thì tìm hiểu thì Thiền sư mới cho biết á, vị sư Mỹ đó thường đánh chuông giống như thầy Quang Thạnh, bon nhẹ nhàng thư thái để mọi người hít thở, là người chồng. Còn sư cô ngồi đối diện lại là người vợ. Họ đi tu bằng một cái lý tưởng hết sức là đẹp, là sau khi vừa làm lễ đính hôn, nghe nói là Thiền sư Nhất Hạnh có một buổi thuyết giảng đại pháp, là họ đã qua cùng nghe. Sau buổi nghe thuyết giảng, cả hai người cùng muốn đi tu, có nghĩa là người nào cũng muốn đi tu hết. Cho nên họ đã được xuất gia và sống có đôi có cặp, dĩ nhiên là sống tăng ở bên tăng xá ni, ở bên ni xá chứ không có qua lại lộn xộn, để đề tu học đó, nó được tốt đẹp đó mà. Và đây là một cái mô hình tương đối là lý tưởng, không mấy ai may mắn được như thế. Điều chúng tôi muốn chia sẻ là khi mà lý tưởng của hai người á, nó trở thành một đẳng cấp với nhau đó, thì việc ra đi là một cái gì đó rất là hay. Còn khi mà có một sự chênh lệch người thích và kẻ không đó, thì ta phải đặt lại vấn đề mà chúng tôi vừa nói khi nãy, là xem sở trường của mình trong sự phụng sự cuộc đời là cái gì. Rất nhiều người thích đi tu mà mình không có sở trường của một nhà tâm linh, thì việc đi tu đó chúng tôi xin đảm bảo quý vị là không có phụng sự được nhiều. Ta chỉ đóng góp với tư cách là người được an vui hạnh phúc nội tại là hết rồi. Mà để có được như thế, ở tư cách tại gia ta vẫn có thể làm được. Do đó thích đi tu là một chuyện, nhưng thành công trong chuyện đi tu lại là một chuyện khác. Ở đây chúng tôi nói không phải về góc độ định nghiệp hay là định mệnh, rằng là tôi không thể là phấn đấu nhiều hơn với tư cách là người xuất gia sau khi ta thật sự được cạo đầu. Nhưng mà ta phải chọn lựa hết sức kỹ, chứ không phải hay thích đi tu là ta cố gắng thuyết phục cho cái người bạn đời còn lại đồng ý đi theo. Nhiều khi ta đi tu, người còn lại bỏ luôn chùa, chán luôn Phật, con cái bất mãn luôn cả Phật Pháp, là điều cũng không nên. Làm như thế nào đó để được lợi ích cho bản thân, nhưng cũng đồng thời có giá trị cho gia đình và xã hội, đó là một sự lựa chọn hết sức là khéo léo, vừa có lòng từ bi mà vừa cũng có yếu tố của trí tuệ. Một câu hỏi khác liên hệ đến vấn đề những cái phương tiện mà người tu hiện nay đang có, làm cho quần chúng có người rơi vào những trạng thái thắc mắc. Trước khi nêu câu hỏi thì chúng tôi xin nói một điều. Thỉnh thoảng chúng tôi chạy xe Bentley, quý vị nhìn thấy không à? Mỗi lần mà đứng lại ở các ngã tư đường á, có những người nói: trời ơi, thầy chùa gì mà chạy xe Bentley, chừng nào lên xe hơi? Chứ tôi không trả lời, cứ đi tiếp. Cái họ dừng lại nói: chừng nào lên xe hơi ông thầy? Có nghĩa là rất nhiều quần chúng hiểu như thế này: đi tu là không có tài sản gì hết á, không được quyền có bất cứ cái gì, dù là một phương tiện chân chính. Đó là một quan niệm như là một nỗi mong mỏi, cũng là một sự hết sức là hà khắc. Và câu hỏi này liên hệ đến một vấn đề tế nhị hơn, nói có vẻ lịch sự hơn. Ngày xưa xuất gia là từ bỏ gia đình, nhà cửa và tài sản. Ngày nay chùa chiền được cắt quá khang trang, người xuất gia sống trong các phương tiện như thế có bị vướng ở trong dấu hoặc kép những hình thức của người tại gia hay không? Theo quý vị như thế nào ạ? Có hay là không? Có người muốn vô tài, sợ hiểu là có. Người không muốn vô tài thì không biết đó là không hay không. Để biết có hay không trong tình huống này, xin quý vị dành tràng pháo tay cho Thầy Hoàng Thành.
Hãy tới tôi trả lời mà nghe quý vị vỗ tay là tôi thích rồi. Ở đây tôi khẳng định như thế này, chẳng những thời xưa mà thời nay cũng vậy. Hãy xuất gia là thứ nhất là phải từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản, nhà cửa, đó là chuyện đúng. Nhưng mà mình phải hiểu rõ là tại sao Đạo Phật khẳng định cho một cái người xuất gia mà khi xuất gia là phải từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản và từ bỏ nhà cửa. Bởi vì chúng ta thấy nhà đó của ai, tài sản đó của ai, có phải của riêng chúng ta hay không? Không phải không các vị? Nhà cửa tài sản là của mình, là tâm lý con người bo bo gìn giữ, muốn nó khang trang lên để mà xe xua với thiên hạ. Có tài sản của mình thì mình tự ăn sung mặc sướng, tự phục vụ cho chính mình, có nghĩa là riêng của mình thôi. Mà mình muốn xuất gia là mình phải từ bỏ những cái riêng để có một cái chung, có nghĩa là quên những cái gì riêng tư của chúng ta để nghĩ tới lợi ích của tha nhân. Còn cái vấn đề mà chùa chiền đó, hồi xưa thì không khang trang là đúng, bởi vì hồi xưa là thời đại nó không có phát triển, phải không ạ? Nó đơn giản thô sơ và tâm con người cũng thô sơ, mà tu nó cũng ít nữa. Chùa chiền thì cái am cái cốc cũng đủ rồi. Nhưng mà thời nay thời đại văn minh thì tất cả, chẳng những ngoài đời và các tôn giáo và các tu sĩ Phật giáo và ngay cả các vị cũng vậy, các vị phải thay đổi cái môi trường sống và tư tưởng sống nó cao hơn, nhằm phục vụ cho cuộc sống. Mà mục đích sống để làm gì mới là quan trọng. Thì chùa chiền của chúng ta đó, hãy nói tới chùa khang trang, đó là không phải một mình của thầy trụ trì làm ra, mà cái chùa đó là của chung cho tất cả đệ tử Phật. Địa điểm chùa là địa điểm tu học tâm linh, thầy trụ trì chỉ là người khởi xướng, chứ không phải chùa đó thuộc của thầy trụ trì, mà của tất cả, của người đệ tử Phật. Vì vậy cho nên rằng tài sản nhà cửa mà mình đi xuất gia mình từ bỏ là nó khác. Còn chùa chiền này là của chung, là địa điểm tâm linh, không của ai mà của chung, để làm phát triển tâm linh. Cho nên nếu giả sử nhu cầu của các vị mà tu học đông thì chùa chiền phải khang trang hơn để đáp ứng yêu cầu cho cái khối đông của những người đi chùa chứ. Cho nên rằng cái quan trọng là Phật giáo xây dựng chùa chiền khang trang là nhằm mục đích là để phát triển về cái mặt tâm linh và cái điều kiện thuận lợi cho quý vị Phật tử chúng ta ngày càng đông, thì đương nhiên nó phải càng phát triển. Nhưng mà cái quan trọng là phát triển nó vì lợi ích chung, chứ không phải vì cá nhân như là chúng ta nhà cửa khang trang chỉ vì riêng của chúng ta thôi. Cho nên là hai cái này các vị phải khẳng định rõ ràng là chùa chiền khang trang cũng không phải là vướng theo hình thức tại gia, mà theo nhu cầu của xã hội, theo số đông của người tu học và theo cái thời thế mà Phật giáo phải lên theo thời thế. Có nghĩa là tùy duyên bất biến, phát triển là chúng tôi cũng phải ăn mặc. Khi xưa thì người tu ăn mặc cái gì? Thô sơ ma bố, phải không ạ? Tắm thì coi như là trong luật là nửa tháng mới tắm một lần. Thực tế, còn bây giờ mà chúng tôi mà thuận theo đó, bảo đảm các vị ngồi gần các vị xa lánh liền, mùi thơm nó bốc ra. Cho nên rằng đây là cái chúng tôi phải canh tân, nhưng mà không ảnh hưởng về phong cách, một ngày tắm lần là được. Làm sao giữ cho cái thân nó sạch sẽ, đó là cái canh tân của Phật giáo. Hướng chi chùa chiền và cái phương pháp tu của chúng ta cũng canh tân để phù hợp với cái mục đích nhu cầu phát triển của xã hội. Mà mục đích thay đổi như thế để nhằm làm sao đáp ứng nhu cầu cho con người của chúng ta tu học hợp thời, hợp hoàn cảnh, hợp tư tưởng và hợp theo tất cả những cái tình huống của chúng ta. Cho nên tôi khẳng định rằng chùa khang trang càng nhiều chúng ta càng mừng, Phật tử càng ăn mặc khang trang trang nghiêm, các thầy có đi xe hơi xe cộ gì chăng nữa mình vẫn là hoan hỷ mừng, là bởi vì Phật giáo mình phát triển. Nhưng mà quan trọng nhất là dùng như thế nào đó do cá nhân, chúng ta phải nhìn một cái cách chung. Hòa thượng chúng ta đi xe hơi không lý gì sai, đằng ngày đạo cao đức trọng, các thầy mà mặc đồ mà ngồi gần nhau mà hôi quá thì khó chịu. nó bị ảnh hưởng tư tưởng. Cho nên cái vải này nè, nó tốt, nó mặc lâu bền, mình không có thời gian nhiều, vân vân và vân vân. Cho nên nói tóm lại, tất cả đều thay đổi theo hoàn cảnh thời thế, nó là cái phương tiện. Nhưng mà quan trọng nó khác với tại gia, bởi vì đây là cái địa điểm tâm linh cho tất cả mọi người, chứ không phải của riêng ai hết. Đó là cái mà tôi chỉ xin nói ít một số cái ý mà tôi xin chia sẻ với các vị. Xin cảm ơn.
Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ trong bài thuyết giảng đầu tiên của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu đó. Hòa Thượng nói một câu như thế này: thầy chùa liền với chữ chua một dần. Đó là nói cái mà thầy Hoàng Thành vừa phân tích đó, tức là 15 ngày mới tắm một lần theo luật định đó, thì ngồi kế bên là nghe mùi chua thôi. Chua lòm, chua lè. Ngày hôm qua khi tiễn đưa Thượng tọa Phước Toàn về Hoa Kỳ đó, chúng tôi đã gặp nhau quán cơm chay Thiên Quốc. Và Thượng tọa đang xây các chùa trong thời kỳ mà khủng hoảng tài chính toàn cầu á, thì Thượng tọa nói một câu như thế này: xây chùa liền với chữ chua một dần. Chùa này không phải là cái mùi vị nữa, mà là khó khăn, khốn đốn, vất vả lắm. Bởi vì ở Hoa Kỳ đó, cái tiền mà quần chúng phát tâm cúng dường khoảng chừng 20-30 đô, đại đa số là như thế. Mà bây giờ tiền xây cắt một ngôi chùa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, khoảng đến vài 3 triệu đô la là chuyện thường. Cho nên cắt xong một ngôi chùa rồi đó, là ta phải mất đến mấy chục năm để trả nợ trong ngân hàng thì ta mới kết thúc được cái hết nợ. Còn Việt Nam, nghèo gì nghèo, khó gì khó, cắt xong cái chùa là hết nợ, phần lớn là như thế. Cái ngôi chùa Phổ Quang này cách đây mấy năm trước khi Hòa Thượng và tiếp nhận đó, thì ta chỉ có một cái chánh địa bình thường, chưa có giảng đường như thế này. Thì số lượng người đến đây nghe giảng đó, mỗi một kỳ như thế chưa được 15 người. Bây giờ ta có một cái giảng đường khang trang như thế này, 1.700 chỗ ngồi mới có được cái chỗ cho tất cả chúng ta đồng tu, phải không ạ? Nếu chúng ta hà khắc và muốn rằng là các thầy tu đó phải ở trong các am cốc như ngày xưa, thì làm sao chúng ta có cơ hội tập hợp như thế này? Chúng tôi xin mách thêm một điều nữa là ở tại Bangkok đó, cách phi trường mới khoảng chừng 20-30 cây số thì có một ngôi chùa tên là Dhammakaya, dịch nghĩa trong tiếng Việt là Pháp Thân. Thì ngôi chùa này chúng tôi cho rằng đó là ngôi chùa lớn nhất thế giới, giảng đường của nó to lắm. Quý vị đoán thử bao nhiêu chỗ ngồi? 1 triệu chỗ ngồi. Và đây là một cái giảng đường lớn nhất toàn cầu. Thiền đường của ngôi chùa này 500 triệu chỗ ngồi. Hòa Thượng chủ trì vẫn thấy là nhỏ, vì những ngày lễ hội lớn người ta đến đây khoảng 5 triệu người, không đủ chỗ để phục sự. Và nói hơi thô chút xíu, hệ thống nhà vệ sinh 8.750 mấy cái nhà vệ sinh trong tổng diện tích gần 400 mẫu. Nếu không có những cái ngôi chùa quy nga đồ sộ như thế thì làm sao phụng sự được nhiều người trong cùng một thời gian? Cho nên theo thầy Bùi Quang Thạnh thì khi mà trình độ khoa học của xã hội nó được tiến bộ đó, thì các ngôi chùa cũng như thế mà được tăng trưởng về phương diện khối lượng và diện tích. Nếu so sánh các chùa Việt Nam với các chùa của các nước bạn đó, chúng ta quá khiêm tốn. Biểu tượng văn hóa của chùa Việt Nam là một cột, diện tích mỗi cạnh bề ngang và dọc chỉ có chưa đầy 20 mét. Trong khi đó các ngôi chùa ở nước ngoài chúng ta thấy là nó rất là uy nghi và lớn, nhờ đó mới phụng sự được nhiều người. Cho nên tùy theo thời đại mà ta có một cái nhìn làm sao để dầu khối lượng lớn hay nhỏ của ngôi chùa không quan trọng, quan trọng là nó có phụng sự được nội dung tâm linh, đạo đức mà người tại gia cần như là một điểm nương tựa hay không. Nếu câu trả lời là không thì sự các chùa to Phật lớn là vô ích. Nếu là có thì tại sao ta không được quyền?